Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi mình mới có thể không hợp với cái căn cơ, không có phù hợp với cái trình độ của chúng, mình giáo hóa không có phù hợp, nó lỗi thời. Cái việc thứ nhất là khi mà lục tổ rời khỏi Bình Mai, Chánh Pháp Di Ngũ Tổ rời khỏi Bình Mai đến Diệu Châu, thì có một người nho sĩ tên là Lưu Chí Lượng, thì có một người cô đó là Tỳ Kheo Ni Vô Cận Bạc. Tỳ Kheo Ni này thì cái hạnh tu là trì kim niết bàn, trì niết bàn. Và nghe tổ đến, và sư cô mới cầm cái quyển kinh niết bàn hỏi về chữ, và tổ nói là chữ cũng không biết, xin sư cô hỏi nghĩa thôi, thì còn chữ thì sư cô mới trả lời chữ không biết thì nghĩa làm sao biết, không thường đấu đáp. Thì tổ nói rằng cái diệu lý, tức là cái ý thâm thúy của kinh ấy, thì với văn tự thì nó không có dính dấp gì hết, hai cái đó nó không dính dấp. Khi mà sư cô nghe tổ nói như vậy thì sư cô rất là làm lạ, rất là kinh ngạc. Bây giờ thì sư cô mới mời các cái vị nho sĩ rồi các vị hiển thủ tri thức đến để mà lễ bái cúng dường tổ. Về chùa Bảo Lâm do chiến tranh bây giờ người ta mới trùng tu lại, mời tổ về đó để mà làm trụ trì. Cái câu chuyện cơ duyên ban đầu là vậy. Riêng với Tỳ Kheo Ni Vô Cận Tạng á, thì vị này tu rất là nghiêm mật, rất là nghiêm mật. Và sau khi đã đây thì nhục thân của Tỳ Kheo Ni còn, bây giờ thì người ta vẫn tôn thờ và kính lễ. Thì đây là một cái cơ duyên, nó giống như là ban đầu thì tổ đến gặp ngũ tổ, thì hai vị trao đổi với nhau rồi gặp gỡ với nhau cũng giống như lúc bây giờ. Ngũ tổ hỏi chứ ông đến đây cầu việc gì, thì mỗi năm cái cầu lòng Phật thôi. Thì đây là lặp lại. Thì cái sự đối đáp thì chúng ta thấy rằng có mang một cái ý nghĩa đại thừa, bất khả tư nghị, chứ không phải cái đối đáp bình thường như mình. Sư cô mới hỏi tổ thì tổ nói tôi không biết chữ, hỏi nghĩa thì tôi nói cho nghe chứ chữ tôi không biết. Sư cô mới nói chữ không biết nghĩa sao biết. Tổ mới nói là thế thì cái nghĩa thâm thúy diệu huyền của kinh với cái văn tự nó không giống nhau, nó không có đi chấp nhận. Đó là một cái cách trả lời và nó mang cái ý nghĩa đại đại thừa của tôn giáo. Thì sau đó thì câu chuyện thứ hai, tức là ngày Pháp Hải ở Thiều Châu, Chiết Giang. À, tâm của chúng ta là vốn đã thanh tịnh. Thanh tịnh như thế nào? Giống như là cái mặt nước mà chúng ta để trong cái hồ, trong cái hồ nhỏ, thấy cái mặt nước luôn luôn lên mà nó bắn, nó có sống. Cái bản tâm của chúng sinh là như vậy. Thì tại sao ở nước nó có sống, ngoài sông ngoài bể nó có sống? Tại vì do cái tác động của gió cho nên sống nó nổi lên. Vì sống dưới nước không phải là hai mà một. Như vậy trong kinh Phật, lời của Phật dạy là phiền não với tâm là một. Phiền não với tâm là một. Khi nào sống nó yên thì nước nó trở về cái trạng thái là bình thản nhất định. Khi nào phiền não mà không khởi dậy trong tâm nữa thì tâm của chúng sinh nó là thanh tịnh. Như vậy là có cái bản tâm. Như vậy là cái tâm sanh diệt của chúng ta, cái vọng tưởng của chúng ta nó là tư tục sanh diệt. Tâm sống sanh diệt là tư tục, nghĩa là niệm niệm tư tục không có dứt. Như vậy là mình để cái tâm nó không sanh phiền não, đó nè, tâm sanh tâm dứt không sanh phiền não, đó là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Do cái lý do đó mà Phật mới nói được là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta không có cái bản tâm thanh tịnh này là Phật không dám dám nói đâu. Phật không dám nói. Cho nên mình sống với cái niệm niệm sanh diệt, điên đảo, phiền não, vọng tưởng nó khởi lên giống như sống nó thở tập niệm. Y như sống nó mặc niệm. Và chúng ta chấp cái sống đó. Bình thường đó, mình sống với cái tâm sanh diệt đó, mình chấp cái sống đó, mình cho nó là phải, cho nó là trái, cho nó là thiện, cho nó là ác. Nhưng mà thực tế nó là tác giả nói câu này là bất sanh, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái bản tâm nó như vậy. Niệm sao chẳng diệt được là Phật. Nó cái chữ diệt ở đây đó, thì quý vị nên lưu ý một chút. Thường nữa thì chúng ta tu hành thì chúng ta sợ cái trần duyên, chúng ta phải diệt bỏ, chúng ta phải diệt bỏ cái trần cảnh, cái duyên nó ràng buộc, mình giải thoát. Chúng ta thường hiểu như vậy. Thì có cái câu chuyện thế này để minh họa cái việc đó, cái việc diệt. Tức là thời của Đức Phật đó, thì một hôm Đức Phật trở về hoàng cung, thì công chúa Yayudhara ôm cái chân của Đức Phật và khóc. Bởi vì sao lại bà khóc? Bởi vì cái sự việc mà ngày ra đi nó đột ngột, rồi ở lại trong hoàng cung thì nhiều cái chuyện mỉa mai nhiều chứ. Chứ không phải cái chuyện cái xuôi chiều chèo mát mát rồi để cho ngày cái tu nó yên đâu. Nhiều chuyện người ta đồn, người ta nói rằng cái giọt máu của La Hầu La nó không phải là của thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhiều chuyện mà đâu rồi biết vua Tịnh Phạn nghe người này nói qua người kia nói lại. Nhiều chuyện trong hoàng cung cũng cho nên nghe công chúa nhẫn nại chịu đựng tất cả những cái. Đến khi mà gặp thái tử thì bà bức xúc quá. Một phần thì lo nghĩ cái chuyện tình cảm, thứ hai là cái sự chịu đựng ở trong nội cung vằn vặt suốt thời gian. Bây giờ đại chúng thấy cái hình ảnh mà Phật để cho bà công chúa là ôm cái chân của Phật, các vị Phật có một ý mục đích. Đó là Phật đã tu hành, đã cắt hết cái trần duyên rồi thì phải xa lìa cái đó chứ, tại sao để cho bà ôm cái chân và khóc một đi lửa. tình cảm giống như thế gian, tức là đại chúng không chịu. Đức Phật phải ôn tồn và phải nói ta là con người chứ đâu phải cây cỏ, đâu phải lá mục, đâu phải cây khô, phải có tình cảm chứ. Đúng không? Công chúa Vayuvala cũng là một chúng sanh, thì ta thương tất cả chúng sinh, thì trong đó ta phải thương công chúa Vayuvala chứ không thể bỏ được cái ý của Đức Phật. Đó là chuyện thời xưa, nói chuyện bây giờ thì có một vị sư trung niên xuất gia, có một người con, thì đương nhiên có một người con thì phải là thương yêu. Thì vị này tu hành nghiêm mật lắm, có uy tín. Sau đó thì quần chúng mới mời về trụ trì một cái ngôi chùa rất là khang trang, rồi đồ chúng càng ngày đã càng quy tụ về đông đảo uy tín, quy y Phật tử cả ngàn. Thì trong những cái giờ mà lên lớp để dạy tăng chúng đó, vị sư này mới nói với chúng này nè: người tu hành đó là trước hết phải là dứt cái trần duyên. Nếu mà mình còn dứt mà cái trần duyên đó thì không thể siêu thoát. Ngay cả cái tài sản của chùa mình coi đó là của tam bảo, chứ bên kia của mình đừng có dứt bệnh. Mà phải mình dứt bệnh cái đó mình ra đi mới được. Nó ràng buộc cái này, ràng buộc cái khác, rồi có thể tình cảm, rồi thân bằng, biến thuộc, rồi vân 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 vân, ngày nói thì đại chúng ta rất là quan trọng. Người ta cho đó là cái bài dạy nó rất là thiết thực và tu hành là phải. Thì sau đó thì có một cái tin là con của ngài đã chết, thì ở trong chúng đó nó chia làm hai bang. Thế này, cái bang thứ nhất đó, là họ nói là không cho sư phụ hay. Bởi vì sư phụ dạy chúng ta là tu hành thì phải dứt trần duyên, là không dứt chấp gì họ hàng thân cái đó. Bây giờ cho ngày hai làm gì, ngày đến dứt cái ngày dạy về đến mặt một cái ban thứ hai là phải cho cái con của ngài, mà sao là mình không cho hai được, sao nó phải cách mình. Thế là hai cái ban họ bàn thảo với nhau là cho hai hoặc không cho hai. Thì cuối cùng hết là cái ban mà cho hai đó họ thắng, họ thắng cho hai. Mà vị sư này hay cái tin là người con chết thì lại khóc, phù cho mẹ con chịu, con sướng mưa, con như thế gian vậy. À, thì bây giờ để tôi nghĩ lại, để lại những sự như vậy là không có gì siêu thoát, không có cái gì giống như trần gian, giống như thế gian vậy. Con chết thì khóc lóc như thế, giống như trần gian là giống như sao? À, thế thì qua một cái hành động mà đại chúng thấy được nó phản ảnh lại với cái lời dạy của ngài khi mà ngài lên lớp này vậy, nó ngược lại. Bây giờ đại chúng mới thì thưa sư phụ, ngày nào sư phụ dạy chúng con sao? Ngài dạy là người tu hành là phải dứt hết trần duyên, không có dính dấp gì hết cái thân bằng biến của, kể cả của cải tài sản mình không có dứt bằng cái siêu thoát ấy. Còn dứt bằng cái đó không siêu thoát thì lý do tại sao chúng con mới cho hai tin con của ngài chết thì ngài khóc? Như vậy là ngài còn phước bệnh đó nè. À, thế thì nhà sư mới nói các ông nghĩ điều đó sai lầm. Tôi là con người chứ đâu phải cây đá. Quý vị nhớ cây đá nó không có tình cảm thì ai làm sao kể đó. Thế là tôi là con người nè, tu hành có nghĩa là giác ngộ chứ con người thì đâu phải là bỏ con người thì vứt con người thì tiêu diệt cái con người thì bỏ cái tình cảm. Tu hành mà không có tình cảm thì thành Phật, ông Phật nó là vô cảm, thì nó có đổ xuống chúng ta. Quý vị nghe chưa? Cho nên ta học cái việc này nè, ta đừng có lầm. Cho nên ta đừng lầm. Việc tức là việc cái vọng tưởng, diệt cái sai lầm của tâm thức, chứ không phải là diệt hết cái tình cảm. Bởi vì con của thầy thì cũng là một chúng sinh, nó cũng là một chúng sinh, thì các ông ở trong chùa đây cũng là một chúng sinh, thì mấy ông chết tôi cũng phải khóc, mà con tôi chết tôi cũng phải khóc, mà tất cả mọi người chết tôi cũng phải khóc. Cái thương này là thương tất cả chúng sinh, chứ đâu phải là người đó không có tình cảm. Thế nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con người không có nhiều tình cảm, cho nên khởi cái tâm thương, rồi ngày tu hành, ngày độ chúng sinh. Chứ ngày thành Phật là thành cái cục đá này, thành cái cây khô này. Tôi nói giảng cho mình nghe là một cái câu chuyện bà già sốt sốt ăn, tức là cái vị thì cao này tu rất là nghiêm mật, thì bà lão nói là cất ăn cất to tức sự cúng dường này, cái khác họ cuối cùng 3 năm đã giữ con gái của bà cơm cơm lên dọn ăn xong dọn về và ôm cái này rất là mệt. Ban đầu cô này cố thật làm chuyện đó tội lỗi lắm, để là tu hành đừng có phá lối. Bà mới bàn cho cái cô gái này sợ, cái cô gái thực hiện lời ôm lại đứng đỡ xô ra cô bọc hàm nhang tao tiên vô vọt đó, tức là tôi giống như là cây khô mà nằm trên cột đá 3 năm biết nóng làm gì đây đó hả, vậy là ngon là cái gì à. Thế thì bà già ở nhà bà đợi cái cô gái về, bà hỏi cái kết quả sao, cô gái đọc lại câu đó là trên trời trên đất mình mà tốt ngủ đi. Tưởng đâu sao tu 3-4 năm nay rồi thành cây thành đá. Thế thì cái đại đức này mới nghĩ là cái cô này các bài học thêm một bớt thì cho bà già, chứ mình đâu có làm gì cũng chẳng gì đó, nó có sai phạm gì, nó phải giận như lên mới tốt an. Nghĩ là cô gái này sẽ học thêm một bớt cho bà già, thôi qua cái địa phương khác cũng tu nữa, ham tu tu hơi đó. Chỗ này thì nghèo nàn lắm, không có phương tiện hết, cũng cây cối rồi dựng lên làm cái chòi rồi vậy chung ra chung vô rồi đang nắng mưa tu còn nữa. Thì bà già bà theo dõi bà thấy tu nên là bà cắt ăn nữa, bà sám hối bà nói con hồ đồ quá, ăn nói bậy bạ chúng trời kêu thôi con xin sám hối nên ngày quan hệ cho con cắt ăn lại. Này đức nó còn cũng nữa, bà biết lỗi thì chắc thì phải cũng suy nghĩ sao đó cắt lại, nên cô đem nữa cái 3 năm nữa xuống cái ồn nữa ồn nữa thì đâu chưa đó. Thì lần này thì cô này có ồn thì ngài không có từ chối hết, nhưng mà ngài nói là tôi biết cô biết mình cho phải à, về bà đứng bà mới đợi cô gái bà về, bà hỏi kết quả là sao. Thì này đại đức nói khác anh mẹ, con biết đại đức biết đừng cho mẹ biết, nên phải vỗ tay hoan hô hoan hô. Như vậy là quý vị thấy cái bà già này đó thì bà muốn cho cái đại đức này thành Phật có tình cảm mới độ chúng sanh được, mà ông đại đức này đó hiểu dở quá ông nghĩ là tu rồi thành đá thành cây nằm ở trên đó, không biết tình cảm ấy. Cho nên thành Phật không có độ chúng sanh đâu, mà nuôi cái ông đại đức này để ông đại đức này thành Phật độ chúng sinh làm lợi ích cho hữu tình, chứ đâu có nên lấy cho ông này tu cho thành đá đâu. Cho nên mà đốt là đốt vậy. Cho nên qua cái này thì chúng ta mới hiểu được cái diễn và diễn biến như vậy, cái vọng tưởng sai lầm trong nội thức, chứ không phải là diễn tất cả cái tình cảm. Thế này chúng ta hiểu cái đó sai lầm. Cho nên có một lần tôi đi dạy ông đạo hữu đâu nói với tôi thế này, tụi con ở thế gian đó bị cái cầu bằng sắt nó cầm, là nhà cửa rồi tài sản ruộng vườn rồi con cái rồi đan xe đái tử rồi mấy cái đó ràng buộc cái cầu bằng sắt. Còn quý thầy quý cô ở chùa thì bị cái cầu bằng vàng nó cầm, cái nào cũng cầm hết trơn, nhưng mà sắt chứ vàng. Tôi hỏi chứ làm sao mà cầm đâu được, thì cũng chùa rồi cũng đệ tử rồi cũng tình tiền tài sản rồi cũng đầy khác, có giống gì thế gian đó, nó giống khác cái vậy, đúng không? Để họ có nhà mình có chùa, chỉ có khác cái tên đó thôi. Họ cái nhà mình cái chùa, rồi họ có con mình có đệ tử, con họ bệnh rồi họ cũng lo lắng rồi chạy, mình có đệ tử nó bệnh mình cũng lo mình chạy, nó cũng chạy bén gót lên trên đầu, có đơn giản đâu. Rồi mình họ thương con họ, mình cũng thương đệ tử, mình cho nó đi học rồi đầu tư rồi là chuyện này chuyện khác, cũng có thao có muộn rồi cũng có bếp có lò đi, nhưng không có biết thì thế gian họ bị cái đó ràng, mình cũng ràng cái đó như vậy. Nó cũng nói tôi được đặc biệt, nói như vậy đặc biệt. Tôi biết rằng họ đặt cái câu hỏi như vậy nên họ rào đó rồi mình họ giết mình trả lời. Tôi ngồi tôi bình thản tôi cười được, không có chuyện gì đâu rồi. Nghĩa là cái sự việc ở mình thấy nó giống nhau đó nè. Tức là ngoài đời họ có cái đó thì trong đạo tôi cũng có cái đó, họ có cái nôn tôi cũng có cái nôn, họ có cái nhà tôi có cái nhà, cái đại khái cái gì có đấy, ý nó nói vậy. Nhưng mà người tu của chúng tôi đó có tất cả thế này, nhưng không bận rộn, vì đó là của tam bảo của người tu, không bận rộn. Mà ai thấy bận rộn đó thì cái đó nó động nào. Còn ai thấy là cái đó không bận rộn, không phải của cá nhân của mình, không phải tự hữu của mình, thì người đó không bị động. Những người cư sĩ ở ngoài cũng thấy có người của họ cũng hay lắm lắm đâu, mà họ hay lắm, họ có tiền giàu có, nhưng mà họ sắp đặt công việc đó rồi họ tu hành tiêu mà có sát lợi, cư sĩ ở cũng tiêu có sát lợi, chứ đâu phải nói cư sĩ họ bị cộng hết đó. Cái quan trọng tức là cái tư tưởng đạo Phật nói với chúng ta là cái tư tưởng, để cái tư tưởng của mình khởi lên cái niệm xả ly thì tất cả những cái hình tướng trước mặt của chúng ta nó không có ràng, mà chúng ta nó khởi lên cái niệm chấp thủ thì tất cả cái hình tướng đó nó sẽ bao vây chúng ta, nó sẽ ràng buộc chúng ta, có phải không? Đó thì đạo hữu đó thấy cũng nhẹ nhàng, không đứng dậy chào đi về, chứ thật ra không biết như vậy. Thành tất cả tướng tức tâm, ly tất cả tướng tức Phật, nếu ta nói cho đủ thì cùng kiếp nó cũng chẳng hết, ta nói kệ các ông nghe. Tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, ý tất thanh tịnh, bộ pháp môn này do lập tánh dụng vốn không sanh, song tu là chẳng. Bài kệ có nhiều lần mà mình tu suốt đời, đời này qua đời sau tu tiếp mình sẽ mới tu hết đời. Tức tâm là huệ và tức Phật là định, như vậy là định huệ bình đẳng tâm đồng nhau. Bây giờ ta mới nói bình đẳng này nè, cái bình đẳng của thế gian đó nó khác với cái bình đẳng của Phật pháp. Cái bình đẳng của thế gian là bình đẳng trên tài sản và giới tính, như vậy là giàu bằng với nghèo là bình đẳng, nam nữ bình quyền là bình đẳng. Bình đẳng của thế gian là vậy, tức là trên tài sản và giới tính. Còn bình đẳng của Phật pháp là bình đẳng trên lý tánh tuyệt đối. Như vậy quý vị đi từ nam chí bắc, từ âu đến á, đó này, quý vị có nghe ai nói là Phật với chúng sinh bằng nhau? Một người tín đồ của tôn giáo đó với cái vị giáo chủ đó thì xin thưa quý vị rằng muôn kiếp ngàn đời không làm sao bằng cái vị giáo chủ đó. Tu hành làm cái gì đó cũng là hầu hạ những chân của vị giáo chủ đó thôi, nhưng mà đâu có bình đẳng, mất bình đẳng. Còn Đức Phật nói với chúng ta là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, như vậy là chúng sinh và Phật bằng nhau. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, bình đẳng đó là bình đẳng trên lý. Trong kinh Kim Cương nói nhất thiết pháp bình đẳng vô cả hạn, người ta phải hiểu bình đẳng trên lý tánh, cho nên bình đẳng giới tánh và tài sản Như vậy là định huệ tứ sống ở bên cõi cực lạc nó có cái nghĩa là định huệ tứ sống. Bên đó thì nó không có ngày giờ như cõi ta bà của chúng ta, 24 giờ, 12 giờ thì đêm, 12 giờ thì ngày không có, mà là chim hót là ngày, mà chim không hót là đêm. Như vậy chim hót là gì, chim không hót là gì? Cái này chim không hót là định, chim hót là huệ, như là định huệ tư. Như vậy là cái thời gian trong số dạ luôn luôn thời của tịnh độ đó, cái người chúng sinh bên đó là sống ở trong định huệ, chứ không có ngày đêm. Như vậy cái ly nước này, minh họa cái ly nước này nó có định huệ không? Ví dụ thôi nha. Như vậy ly nước là nó gồm có hai phần, tức là cáo cạn và phần trong. Như vậy đó, khi nào cái cáo cạn nó lặn xuống thì cái phần trong đó chúng ta sử dụng. Nhưng mà huệ là phần cái phần trong, và đỉnh là cái phần cáo cạn. Tức là có mấy em bé nó chạy ra ngoài sân chơi, con nít trên mặt 8-10 tuổi, chơi nắng lên nó chạy vô cho con uống nước, là rùng ở trên uống nước chỗ nào cũng đòi nước ăn. Nên cái vị chủ nhà nó mới vào trong cái tủ lạnh, mới mở lấy cái chai nước là chai nước cái cây xay. Khi mà xay được người ta luộc, ta đổ rồi cái chai nó bỏ trong tủ lạnh, thì như vậy lượng cái xác, nhưng mà cái bã nó còn, cái bã nó còn, chỉ là lấy cái xác ra thôi. Ví dụ mình làm trái rau má là một, cà rốt là hai, cà chua gì đó, tay mình lấy cái lượng cái mình lượng xong cái rồi mình đổ cái nước nó vô cái ly. Mình lấy một mình quậy, mình thấy cái bã của nó còn, rồi thì để nó lắng xuống trong chỗ chỉ một phân thôi, chứ chết của cái chai đó mà. Thì cái vị chủ nhà đó phải lấy cái chai đó mới rót ra 3 ly, một cái ly thứ tư nữa là khó cắt, tức là có cái bã cái này. 3 đứa bé này nó uống, còn cái đứa bé cuối cùng này nó bận quá. Tại vì nó thấy có cặp nữa, thế nên nó chạy ra 3 đứa ra ngoài sân nó chơi tiếp. Đến khi nó hát thì 10 phút hay 5 phút nó trở lại, nó thấy là cái gì nó cặp, nó không chơi bận nữa, là vì nó lắng xuống, nó bưng cái gì nữa. Tới cái bả đó, cái cặp nó bỏ lại. Như vậy là định huệ bình đẳng, pháp mà chúng sinh bình đẳng. Đây là pháp tôn giáo, pháp tôn giáo tổ nói cho ngài pháp hải là định huệ bình đẳng, phật tâm bình đẳng, ý tất thanh tịnh, định huệ bình đẳng, ý tất thanh tịnh, tức là cái ý chính đó, cái căn bản của nó là tất cả đều bình đẳng. Ở trong định có huệ, trong huệ có bây giờ tức là chúng ta đang tu tập, chúng ta muốn cho huệ nó phát thì chúng ta làm sao mà phải cho nó định không? Định là huệ nó phát được, nó tu trong này thì không thể phát được. Mà khi mà huệ nó phát thì cho nó định, tức là nó trở duyên, nó định. Trong định có huệ, trong huệ không, ý của nó là thật, rốt ráo thành tựu. Ai ngộ được pháp tôn giáo này, tức là ngộ pháp môn này, tức là tôn giáo, do ông lập tánh, không phải do ông lập tánh thì có chữ nghĩa vậy. Thì cái gì đọc, cái gì đúng, cái gì đúng đang cái gì đọc thì đem hết lúc lúc đem đọc thì đem hết lúc này, nhưng mà đọc xong rồi tại vì cái kinh Đại Thừa nó nói như thế này, có những chỗ đó nói thì chúng ta hiểu được, chúng ta tin được, còn có chỗ như cái câu này do ông lập đặt, tức là ý của tổ nói đó là tất cả các pháp đều bình đẳng, định huệ bình đẳng, tâm phật chúng sanh bình đẳng. Nhưng mà do chúng ta gì, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta gì chấp trước, chúng ta chấp thủ, có này, cho nên do ông tập thành, tức là do chúng ta chấp thủ, cho nên mới có là phải trái hơn vua thiện ác giàu nghèo trắng đen. Cái đối đại đó là do chúng ta làm, chúng ta chấp thủ. Thì bây giờ hai cái anh chàng đó nó mới căng thẳng. Tất nhiên đơn giản thôi. Thì bốn anh em ngồi nhậu trong cái quán cốc vui vẻ thế thôi. Thì nghe một người ở nhà đó, con bé nó chạy tới nó nói à chửi chị, à chửi chị, nhưng mà thực sự là nó chả nghe gì hết. Mà cái thằng A đó là em của cái thằng bạn ngồi trong cái quán quán nhậu, chạy về chắc chắn đông là chắc chắn do ông lập lập tăng được. Cái đó đang chứ ngồi đang vui vẻ rồi sự khổ tay rồi nhậu rồi vô vô rồi đại ca nghe có người bé nó chạy tới nó thằng A nó chửi chị mình. Nghe nó chửi chị mình. Nó thực sự mình chưa nghe. Nhưng mà cái vọng tưởng nó khởi, nó khởi cái chửi rồi nhục nhã lắm, tồi tệ lắm, độc ác lắm, ghê gớm lắm. Quý vị thấy không? Cái đó là vọng thức, vọng tưởng khởi lên. Trong khi thức học thì chúng ta học cái đó đấy. Tức là ban đêm nhiều cái đi tưới nước, kéo cái ống tưới nước để một phanh thôi, mà người khác tưới trong bánh mình tưới tối trời tối đi ra gọn vừa thấy cổng lên một trăm nó thở lên một trăm khè lưỡi chuối chìm ấy sợ run luôn, sợ con rắn. Mà cái tưới con rắn nó hiện lên đâu có con rắn thiệt đâu, thì la lên người ta sắp đèn chạy ra nó sợ dây cái ống nước tắt ở đâu. Vậy mà cũng sợ quá trời quá đất cái con rắn. Tức là nó hiện lên, tâm thức nó hiện lên rồi nó chấp. Chứ thật sự có không phải là rắn. Như vậy nghe nói là hắn chửi chị mình, nhưng mình chưa nghe mà nó chửi ông nội ông cô chửi tía chửi má gì chưa nghe. Chứ mình tưởng lên hiểu xong rồi về sạch chậm tâm mà chừng chết xong rồi cái thằng chửi đó là bạn thân của cái người bạn mình đang ngồi nhậu lên. Bây giờ mới ra té lửa là hối hận, không về không ngờ nghe thôi. Thế thì cái sự việc đó để chúng ta thấy rằng cái tổ đó là do ông lập tánh dụng vốn không sanh, song tu là chánh. Dụng vốn không sanh tức là không sanh, không sanh cái gì, không sanh phiền não, không sanh vọng tưởng, không sanh tâm, không sanh phật, không sanh định, không sanh sanh huệ. Cái không sanh đó bởi vì chúng ta chấp chúng sinh thì chúng ta chấp thật, chúng ta chấp định, chúng ta chấp huệ. Trước đây thì tổ nói là định huệ bình đẳng, phật chúng sinh bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ nào? Bình đẳng ở chỗ là trong chúng sinh đó có cái thanh tịnh tâm của mình, trong chúng sinh đó có thanh tịnh. Đại chúng ngồi đây ai cũng có cái thanh tịnh tâm trong cái thanh tịnh tâm đó là bình đẳng giới gì, giới phật. Thanh phật là thanh cái gì? Thanh phật tức là trở về với bản tâm thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Thì như vậy là thấy tử tất cả đang có khả năng thành, thì chúng ta hôm nay cũng có khả năng tăng thành với cái nó bình đẳng. Chứ nó mất bình đẳng thì không thấy ai thành cái đó được. Cho nên tôi nói cái chỗ đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Thế còn kinh văn thì chúng ta đọc rồi, đó là một cái từ duyên thứ hai, từ duyên thứ ba là ngày pháp hải. Ngày pháp pháp đạt cái pháp hải là sống tới ngày pháp đạt. Có một vị tăng tên là Pháp Đạt, người tỉnh Hồng Châu, xuất gia 17 tuổi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi khi đến làm lễ tổ, Pháp Đạt cúi đầu không sát. Tổ vỡ rằng tại mà không cúi đầu không sát đó thì dừng lại vỡ thôi. Trong lòng người chắc còn có cái vật gì đó. Pháp Đạt nói, tôi đã niệm kinh Pháp Hoa đến 3.000 bộ. Tổ nói, nếu người tụng đến một muôn bộ, nếu đạt sĩ kinh mà chẳng lấy đó gọi là hơn người thì mới cùng ta đi một con đường. Tổ mới nói kệ đấy, lạy vốn phá màn kêu, tức là cái tổ nói cái lạy của chúng ta là cái mục đích để mà phá đi cái tâm kêu này. Vì lại mà không thẩm sát đó thì tổ thấy tổ mới tổ vợ thì lại mà thẩm sát đó thì đừng lại có trong lòng ông chắc có cái gì trong lòng. Vậy chúng ta thảo luận cái gì trong lòng, tại sao mẫu biết ở trong lòng chúng ta, tại sao mẫu biết trong lòng chúng ta. Vì thường tôi học ở ngoài Hải Đức thì cái chùa Hải Đức và cái chỗ thấp của Hòa Thượng Trí Nghiêm đó thì đường chim bay khoảng 500 mét, đi cái đường còn cái độ trại trại thủy thì dùng dọc qua. Mà khuya bên này mà chúng dậy mà hồi trống vãn biển rồi trống công phu đó thì ở bên đó thầy ngồi ngày nghe sáng trống mẹ qua dậy hạ ba tháng hạ này qua ngày dậy ngày mới hỏi rằng cái vị hồi khuya mà lên đánh vãn biển hồi trống đó là ai đứng dậy coi. Cái vị đó hình như vậy. Ngài mới nói là cái tâm của ông đó đừng có điên nha. Tại sao lại là Hòa Thượng biết trong cái tâm của ông đó? Mà người đời thì ta nói là tri nhân, tri diệu, quá tri tâm. Thấy không? Biết người, biết mặt, khó biết tâm, họa khổ, họa bì, ngang, họa cốt, vẽ cột. Thì vẽ gì? Vẽ cái da. Quả hổ quả bì khó mà kẻ xương nó không thấy trong đó đâu vẻ. Biết người biết mặt chẳng biết mặt. Thế thì Hòa Thượng kêu cái vị tâm sinh nó đứng dậy mà nó ngay là cái tâm của ông chưa có yên nha, thu lại. Như vậy là lục tổ nói với ngài Pháp Đạt giống như là Hòa Thượng Trí Nghiêm nói với vị tâm sinh đó, nắm không chưa. Cho nên tôi ngồi tôi nghe mà ai đánh mỏ, đánh tiễn, đánh sầu tôi biết. Tôi biết cái tâm của họ sầu. Khỏi cần nói gì hết. Hữu hư trung xuất hình hư hoại. Tức là trong tâm của họ đó còn cái gì đó đó, cho nên nó hiện cái tướng trạng ở bên ngoài như vậy như vậy. Không có cái gì đâu có. Mình học tập cái đó không? Thế gian họ cho cái này khó lắm, nhưng mà người học Phật thì không. Chứ vậy là Pháp Đạt lạy tổ, tức là cũng cung kính đó, lạy đó, mình lạy cho nó có vậy thôi, gật lên gật xuống nhưng giống như cái máy vậy, tức là cái tâm cung kính này đó. Chưa thôi. Thì tổ mới nói là lễ bổn giết mạng đạt. Cái vấn đề mà lễ bái đó, cái mục đích của nó để là bẻ gãy, tiếp tức là bẻ gãy cái tâm kiêu mạn. Cho nên bảy cái nghĩa mà lễ bái đó, có một cái nghĩa là cung thân tâm cung kính lễ. Có cái nghĩa là thân tâm cung kính lễ. Như vậy là thân tâm cung kính đó, thì là cái trán của mình là một, ngũ đủ thể là một, hai cái cùi chỏ đó là ba, hai cái đầu gối là năm. Như vậy khi lễ đó là cái đầu phải sát với đất, cái trán mình phải sát đất, hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối và nên ngủ thể đầu tiên lúc thanh tâm đến ngày pháp đạt thể, nhưng mà cái đầu không sát, còn đâu khoảng mấy phân này đổ ngồi cũng thấy nè, đầu sau không sát đó, đầu thề bất chi. Lễ bái là cái mục đích để vẽ lại cái tâm như mẹ, rồi tại sao cái đầu không sát đất? Hữu ngã tội tích sanh, tức là hãy còn có cái ngã thì tội liền sanh. Giờ ta mới thảo luận cái ngã này rối lắm. Học Phật tu Phật là cái này không nắm được thì khó rối. Khi thái tử Tất Đạt Đa sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thì đi bảy hướng, nó bốn bốn hướng đi bảy hướng, rồi tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, nói là thiên thượng thiên hại duy ngã độc độ vô lượng sanh tử tư kim tận diệt, đó là trong sư cứu niết bàn. Mình nói thiên thượng thiên hại duy ngã độc độ, nhưng mà nó có hai cậu tứ cứu niết bàn là phải cứu, giống như là thơ đường mà làm tứ nguyện bảy chữ bốn câu, dứt điểm bảy chữ bốn câu, bảy chữ bốn câu, bảy chữ này mình nói có hai câu là chưa hết cái tứ cứu niết bàn. Nghiên cứu lại là cái đó. Thế thì bây giờ mình chiết tự nha, giải nghĩa ra cái kiểu chiết tự là thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Mình nói trên trời dưới trời thì khó nghe, mình nói trên trời dưới đất thì nó theo cái văn của Việt Nam đó mình nói cái chuyện trên trời dưới đất, ai nói chuyện trên trời dưới trời là thế, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chỉ có ta là hơn cái độc tôn, tức là nó phụ hoa khi mình nói như vậy là chết, chết chết. Thế thì một cái đạo hữu khác của người khác là họ hỏi pháp sư về cái kinh Kim Cang nội dung nói gì, Phật thích Kinh Kim Cang nội dung nói vậy, ha ngã ta chết không? Chứ tại sao ngày giờ cổ vỗ tôi nghe nói ta là độc tôn, ta là sơn phép, ta là duy nhất, ta là số một, thì pháp sư cũng đúng. Cho nên cái chỗ đó là sao pháp sư mới dừng lại, dừng lại đi. Chứ chúng ta cắt nghĩa như vậy đó thì chữ nghĩa nó ổn rồi đó, hôm nay không nay chưa kịp gì mình hết. Nhưng mà giáo lý không ổn, nói về giáo lý thì chỗ này không ổn, ta phải dừng lại nữa, ta phải giải thích. Ngã này nó có hai, chơn ngã và giải ngã. Trong đạo Phật đó nó chơn ngã và giải ngã. Ở đâu nói chơn ngã? Thứ nhất Niết Bàn nó là thường lạc ngã tịnh, rõ ràng không? Nói cái căn cứ ra sao ta không cãi được. Trong thứ nhất Niết Bàn nó là thường lạc ngã tịnh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tức là nói cái chân ngã, đó là Niết Bàn. Còn cái giả ngã là phụ thầm phu, như vậy là đứng về thực tế thì cái giả ngã này là nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Mà đứng về chân ngã mà nói đó thì cái chân ngã này là vô cùng vô tận, mầu nhiệm không thể diễn tả, vì nó là Niết Bàn, mầu nhiệm vô cùng. Mà giả ngã của thực tế đó, thì nó là nguy hiểm vô cùng. Vì sao nguy hiểm? Là vì chúng sinh chấp cái giả này, cái giả ngã này, cho nên là sanh tử luân hồi vô thị thị kiếp, cái giả ngã. Thế bây giờ đó, cộng thêm một cái nữa, tức là sở hữu của ngã, ngã và ngã sở, của thế gian của thực tế đó, ngã còn cộng thêm cái ngã sở, tức là cái mà trực thuộc sở hữu của ngã, tôi và cái nhà của tôi. Tôi đố quý vị nói cách sao khỏi cái đó, quý vị nói cách gì rồi quý vị cũng kẹt không? Tôi và cuốn sách này của tôi bộ y áo này của tôi, cái gì cũng thấy có ngã và ngã sở, như vậy không luân hồi sao được? Thế nó đâu có đổ thừa Phật được. Làm học thật ra phải hiểu giáo lý của Phật, cái căn bản là phải mong nhiệm, là mong nhiệm này. Cho nên hai cái tài liệu nói đây tôi đem ra một ký đường. Tôi nói với đại chúng tôi nói ký đường này sẽ làm ra kẹo, thì quý vị tin không? Nhưng mà khi làm kẹo rồi tôi cầm cái cục kẹo, tôi nói nguyên kẹo này là do đường làm ra, không lấy chữ hết, khổ vậy đó. Nhưng mà nói đường làm ra kẹo thì người ta nghe, nhưng mà cầm cái cục kẹo ở trên tay rồi nói kẹo này là do đường làm ra, kẹo nó ra cái thứ nó là kẹo đường ở đâu? Tạm nghe. Thế thì đường và kẹo khác nhau hay giống nhau? Không có đường thì không có kẹo, mà có viên kẹo này không có đường thì không làm ra kẹo được. Nhưng phải đường với kẹo không khác nhau, nhưng mà một bên nói tướng một bên nói tăng. Cho nên thế gian nói tất cả cái gì là có thế, gì có thế, đó là ngã sợ. Cái đó thuộc về ngã sợ. Cái bản thân là đã ngã rồi, chấp rồi, nhưng mà còn cái ngã sợ nữa, là thấy cái tu đó. Người chưa biết tu thấy núi là núi, không là sông. Nhưng khi biết tu rồi đó, núi không phải là núi, sông không phải là sông, nhưng mà ngộ đạo rồi đó, núi là núi, sông là sông, cái gì nghĩ ra? Cái này khó nghĩ lắm. Thế gian mà đọc cái này nào, lùng bùng lỗ tai giống như máy bay sắp lên, cắt cắt lùng bùng, không nghe được. Cái gì mà lộn mèo như vậy? Chưa biết tu thì núi là núi, sông là sông. Nhưng mà biết tu rồi, núi không phải là núi, sông không phải là sông, nhưng là ngộ đạo rồi thì bằng với gì? Chưa tu. Nó chỉ ngược nào vậy? Thì bây giờ chúng ta khảo sát ra là đúng. Tức là hiện bây giờ chúng ta đó, nói cái bình hoa, cái lãng hoa này là thiệt là cái lãng hoa, chứ nó này cũng đất ta không chịu. Không chịu. Nó là mặt trời ta không chịu. Người ta nói hoa, nó là cái bàn, nó nói cái bàn nó không heo không chịu. Tính chất cái này là thiệt cái đó. Nhưng mà cái gì là cái hoa, cái gì là cái bàn, không có, nó là duyên hồn hết. Cho nên khi mình tu rồi, mình học đạo, mình biết là trong cái hoa này nó có những yếu tố không phải là hoa, như là mặt trời, như là đất, như là rác, như là ánh sáng, như là nhiệt độ. Những yếu tố không phải là cái hoa. Nên ta đâu có coi cái này là cái hoa thiệt đâu. Nhưng mà người ta không phát cái này, người ta không chống đối cái này là cái hoa. Nhưng mà ta thấy được những yếu tố không phải là cái hoa, những yếu tố không phải là cái là cái bàn, ta không chấp, ta thấy những yếu tố đó. Cái pháp bố giáo đó, đại thừa đó, ta mới nói được, ta chỉ được cái đó. Cái tầm thanh văn văn người thôi. Cho nên Phật chê các thanh văn thường không thanh nhiệm tí được. Bố giáo này, chúng ta học cái pháp được rồi, pháp bố giáo. Cho nên phải nói rõ ra. Như vậy hãy còn có ngã và ngã sở thì phải sanh tử luôn luôn hồi. Thế thì cái giả ngã là của tục tế của phạm phu. Phạm phu do chấp ngã, chấp cái thân này là thiệt mà cái thân này là duyên họ. Do gì? Đất nước do lửa duyên họ, không phải thiệt. Cho nên nó Phật ngộ chúng sinh mê, là mê gì? Mê cái thân, chắc cái thân này là thiệt, cho nên thật sự đó là ngã. Ai cũng có cái ngã này, dù ít dù nhiều, dù phải dù trái vậy đó. Thế ví dụ mình đi tới cái đám tiệc, tôi nghe cái người đó mà tôi học tôi đi nghe, tôi nghe cái bà là bà nói sư cô ăn cắp. Mà mình không phải ăn cắp, đúng không? Thì đâu có chuyện gì đâu, mình không ăn cắp. Nhưng mà tại sao mình giận người ta, tại sao mình buồn ghét người ta, mình không ăn cắp? Bởi vì mình đủ có cái ngã này. thế là ta đụng cái ngã, cho nên mình cắt cái ngã này. Còn đặt trường hợp là mình có ăn cắp thiệt thì thôi mình sửa, không có ăn cắp thì thôi, còn có ăn cắp thì mình sửa bỏ. Ta nói dùng mình đó, ta thiệt hưởng đi tri thức của mình đó, ta chỉ dùng mình đó, hai cái này là mình quán được rồi, vô ngã. Mình quán được rồi, hai cái này nó vô ngã. Có ăn cắp thì mình sửa đổi, còn có không có ăn cắp thì mình quan hệ. Tức là quan hệ và cái sửa bỏ. Mà chúng ta quán được như vậy đó thì mình không có gì, không phải chấp nhận. Rồi chúng ta nghe con cái người đó chưa trực tiếp nói với mình, tôi cũng thấy chưa có ăn cắp, họ chưa nói với mình mà họ nghe cái người khác nói. Tại sao mình cứ bởi vì nó đụng chạm đến cái ngã, nó xúc phạm lên lên cái ngã, nó tâm chuyện đó. Rồi bây giờ cái sở hữu của cái ngã, cái này mà mất đi thì chúng ta đau đau khổ. Mua cái bình phỉ mới về tan thì giả, chúng bé cũng trong nước rồi nó mừng đi cái sách là hình ngửi đụng vô góc tường bể khổ quá trời, không ngủ mấy mấy bữa nằm trên bao mấy cái bình nó nằm đó. À mày nói này, nó lên nó rất này lên con lỡ bé thanh tao chưa xong chưa có dám vui gì, tức là chúng ta không thấy cái ngã ngã sợ, chúng ta quán cái đó đi. Cái thân tao còn chưa gì hết, cái mình phải ăn thua gì, nó vậy đi, vậy thôi, không bỏ vậy cũng không chửi nữa, cũng nó nằm trên bao mấy cái bình vậy vậy, nào mấy ông, nhưng mà là ngã mà ngã, nhưng mà là đổi sách, cái bình thủy nó bể tận lượng vô thường, nhưng mà nó khổ, nó khổ. Ai nói cái có cái bệnh này, ông Minh Quân, cái ông Minh Quân là giả nhân. Hồi đó ông Tài ông đọc là cái ông Minh Hòa đi thì đó, ông đâu có cái gì đâu, còn là Minh Quân tạm thế thôi, tạm gọi nhau thế thôi. Thì bây giờ ai nói tôi Minh Quân cái tôi chịu không? Ông Minh Quân quán này hồi phát tôi đẻ đâu có Minh Quân, hồi tôi ở nhà tôi chưa có Minh Quân nữa, thì ông không có gì bỏ rồi, tự nhiên cái ông phát bỏ. Quán đi, quán đi. Tôi hành phải quán chiếu chứ, tôn giáo là vậy đó, cái pháp tôn giáo là vậy. Cho nên tôi nói đó, chữ nghĩa là cái này mấy cô về đọc lát hết rồi, nhưng mà cái lý của kinh là nói được, mình kinh học học cái này không nói được. Quên công bước vô phải, và bây giờ cái câu mà quên công bước vô phải, quý vị có nghe là Phật không có nói một lời nào? Tôi đố quý vị có nghe không? Nhưng mà các nhà học giả, các tôn giáo trên thế giới này nói rất Thích Ca Mâu Ni có 50 năm xác định rõ ràng, lịch sử nó rõ ràng, nhưng mà Phật không nói không. Cái này các tôn giáo khác không được, cũng nói bù về câu này. Chỉ có Phật nói là tôi đâu có nói câu nào đâu. Nói tôi ngày nói 50 năm, đâu có gì đâu, 50 năm đó thì chết mẹ, ngó tay đi mặt tranh, không nói gì đâu. Cho nên cái ông Tháp Đạt này ổng tụ tới 3.000 bộ kinh Tháp Hoa, mà ổng thấy ổng có cái công tu tụ 3.000 chẳng có bộ nào, chẳng có bộ nào, dù cho 1.000 bộ đi nữa nó cũng có bộ nào. Ổng thấy mà, ổng thấy ổng có cái công tụ, ổng có cái công tu rồi, vô công dụng hạnh. Tức là làm tất cả mà không thấy mình làm, tu chứng hành một hành, để giống như tôn giáo là vậy. Cho nên cái ai mà chấp tụng kinh pháp hoài này, có cái ông là đỡ hữu ở trước bên chữ nhân vậy đó. Mà quý thầy mình ba vị pháp sư mà về với tụi mình là thầy Quyền Di, rồi thầy Thanh Từ, rồi thầy Thiền Tâm, ba thầy đó gì đó, ông đội ngũ này đấy, ba thầy đó phải nhờ chỉ những do mà giỏi lắm, ba đời đấy. Thế mà ông có một cái tật là ông thấy tăng ni mà tụng kinh mình chữ nhiều sợ, nhổ mình, ông không phải kinh của Phật. Nhất là một kinh pháp qua là nó vô chùa thấy ai mà tụng lập kinh pháp qua mà chữ dễ sợ bỏ đi đứng dậy đi. Kinh của Phật còn chữ tạo của Phật chính đó, còn cái này không phải của Phật, không chắc gì đâu quý vị.
Cái gì đâu có thành đâu gì đâu.
Ông đó thành ông đó rồi đó thành ông đó rồi phải cắt. Tôi nói mấy lần này nè. Tôi nói mấy lần, tôi đâu có mấy lần không. Bây giờ còn hơn tôi cái bộ. Chết rồi, tôi chết đâu đâu rồi. Quy mô trực chỉ. Tôi cho một bộ quy mô trực chỉ bằng chữ chữ tạo. Đọc chết rồi, tôi biết là còn mẹ đâu. Tôi
giỏi lắm.
Nhưng mà có cái tên là chấp cái cuộc kinh pháp là bằng chữ tạo của Phật, cái chữ biệt của Phật. Nhưng pháp đạt này cũng giống như vậy thôi. Ây, tụng 3.001, thấy mình tụng 3.001. Rồi coi mấy người khác không có tụng bộ nào tiên ra chứ. Tiên ra chứ, mấy ông mấy bà này có phải tụng được 1.000 bộ đâu. Của tôi, quý vị đây nè, cho nên quên công phước lớn lắm. Quên công phước vô biên. Tức là Đức Phật nói rằng suốt 50 năm ta không nói một lần. Ta không nói một lần. Vì tất cả những cái việc làm đó của Phật đó. Nói nè, Ngài không có kể ơn. Ngài cũng muốn thấy cái việc đó Ngài có làm. Cho nên trong giáo lý chúng ta có cái từ là tam luân không tịch. Chúng ta cái tam luân không tịch, tức là cái đồng tiền cúng, cái đồng tiền người ta cúng và cái nơi ở đây người ta cúng. À, cái bà đó bà đem tiền của tới cái chùa An, tức là người cúng rồi người nhận đó, và cái đồng tiền ba cái đó nó phải là thanh tịnh, gọi là tam luân. Tức là một sư bà ở Đài Bắc, sư bà có 2 triệu người Phật tử quy y, mà cái cách quy y của sư bà đó nó hiện đại, nó khoa học, không chúng phải như mình mà quy y rồi mình viết cái phái rồi mình đưa cho họ rồi công ty mà không tới mình, công ty họ bỏ mất, công ty họ quên mất, kiểu của mình làm. Rồi sư bà lên mạng rằng rồi cái số mà thì bà quy y đó cho ai là có cái phù hiệu có cái số này. Rồi mỗi buổi sáng đó những người Phật tử đó cho sư bà một đồng mà chuyển cái tiền đó vô trong cái trung mục đó nè. Thì cứ như là mỗi ngày sáng sớm thì 8 giờ là sư bà có 2 triệu quân điều trân vậy. Vì số lượng của bà tự quy trên thế giới. Thì hôm đó sư bà nói chuyện với tín chúng tầm 1.800 và xây một cái đại tự. Mà kinh phí đó ta biết là 40 triệu USD. Thì một cái thương gia này họ đứng lên mà thương sư bà họ cũng khác. Vậy là mình mừng không biết gì. Dự định các chùa mà nói cái kinh phí đó là cũng khá là cần một dữ lắm. Nhưng mà mới nói thế này, không hiểu đi. Tôi đi xin cái tâm người ta, chứ tôi đâu có đi xin tiền. Sư bà nói. Mà sư bà nhận mỗi một người 1.000 một thôi. Cái gì thấy không? Tôi đâu có xin tiền. Tôi nói lên cái chùa tôi làm như vậy, cái giá cả như vậy là cho cái kinh phí về tôi cũng chưa. Mà tôi xin cái tâm rồi. Như vậy cái ông đầu hũ này cũng 40 triệu đô la là ông cái to lắm. Rồi ông chấp cái 40 triệu này. Còn mấy người kia cũng 1 đồng mà không ai nghĩ. Không ai nghĩ. Thế thời Đức Phật có cái bà nghèo đó, bà thưa với Phật, bà thưa thế tôi con có 2 quan tiền. Mà ý của con đó là cúng hết tăng đoàn của Phật 1.250. Phật đã thôi đi nhờ tôn giả cho bài pháp tức có cái này giờ là trí huệ mà nuôi cái này cũng không có đành Phật phát cá này tôn giả cho bài pháp kêu cho bài pháp lên tôn giả cho bài pháp kêu bài giả đó lên rồi tức là tuần sau nó có một cái lễ lớn. Thì bây giờ bạn mua 2 quan tiền để nấu trong cái nồi nồi canh. Thì trưa hôm đó cả đại chúng này nhiều cái lễ đó, chúng ta cũng 1250. Như vậy cái tâm đó, cái bậc cái này rất nhỏ nhưng cái tâm này rất là lớn. Rồi cái bà già ở dưới bến tre bà chết rồi, tôi nói đây hơi cũng chậm quá, xin lỗi. Bởi qua cái chùa ở cái cồn Thái Sơn là nó thấy thầy trụ trì mới cử về nghèo lắm, rách lá rồi thôi, trời cắt cái mình thấy lỗ cùng phải dồn từ bếp lên trên đó, chùa chẳng có gì hết, nghèo quá. Thầy nói vậy chứ cái chùa nhà quê mà chùa có bổn tập rồi mà bỏ từ hồi nãy có bây giờ 10 năm rồi đâu có gì, tôi mới về bà ơi. Sao thầy ý kiến đi, tôi về tôi nói con cháu tôi nó cúng hết cho thầy, tự nhiên bếp lên tôi đếm rồi. Về bà chở vào một xe máy chúng ta, nào là chén bát nồi niêu lục bình cho đến dĩa chưng chúng rồi mới cúng hết rồi. Tốt không quý vị? Thì tốt quá. Thế nên bà gửi cái danh sách cho thầy cúng sau mùng 8 cho nên thầy học tập trước. Bà gửi danh sách cho gia đình bà là thầy cũng phải đọc trước, mà thầy học tập trước để xét nghe máy gì cho phép vậy. Con nhiều lắm. Có cái gì cúng sao mà không đọc trước á. Cho nên mai mốt tôi đi vậy, ai có cúng trước, ai có cái tập thì mình đọc trước rồi đó. Tôi ở đây có bà, tôi có bà. Cái danh sách đó để riêng, chạy đó, năm nào cũng ghé được đọc trước rồi đó. Bà tới bên nghe cho bà đi về. Mà cúng dữ lắm, đã thấy sớm rồi, cúng dữ. Cái gì cũng cúng đó, đi đọc trước rồi. Cho nên ta nói cái cơ duyên này nè, cái căn cơ đó là mình hóa rồi, biết cái căn cơ đó mình hóa rồi, cái tâm nghiệp còn có người tới cửa là đem ra lo mình chào rồi đó, tôi đợi cô biết bữa rày để bàn mà họ có đợi gì, nhưng mà họ thích vậy phải nói vậy, còn cái người đó gặp nhau rồi nháy nháy là đừng có hỏi thưa, họ không chịu, họ nói khách sáo họ không chịu, nhưng mà có người phải thưa ở ngoài cửa tôi vô, cái cơ duyên như vậy, nên là phù kỳ đó nó cái gì tên gì. Là phụ trì là biết cái nghiệp của phụ trì cái chưa đó. Như vậy là tôi nói là cái Phật vô môn là Phật không nói một câu nào đến suốt 50 năm. Cái ý đó để chúng ta nắm cho vững đó là chúng ta tu hành làm Phật sự nhưng mà đừng thấy cái gì cái không hành. Đây này, cái vì hạnh nguyện của Bồ Tát thì làm chung nhật độ sanh vô sanh khả độ, tức là trọn đời làm việc độ sanh mà Bồ Tát không thấy một chúng sinh nào khả độ. Mà chúng ta làm như thế này mới đúng, cái tay này là tay trái, tay này là tay mặt, mình cầm cái dao mình cắt cái cây thì nó đứt đi, nó chảy máu đi phải không? Thì mình có nói rằng anh ơi giúp giùm cho em lấy băng keo một dán lại cô rết rồi phước đỏ rồi. Có nói được không? Cái điều nó thấy chảy máu là nó làm, mà nó có không ngờ, nó không chờ các em mặt này cảm ơn em, không có cảm ơn, mà không có nhờ em giúp đỡ được cái gì đấy nè. Cái điều Bồ Tát chúng ta làm người tu hành chúng ta phải làm giống như cái tay này thì có việc thì giúp đỡ, nhưng mà không cần phải là yêu cầu, mà làm rồi cũng không cần gì cảm ơn, chung nhật độ cần chưa. Đó là thầy Pháp Đạt. Tiếp theo thì sư hỏi người tên Pháp Đạt nào có đạt pháp gì gì đó, tên ngươi là tên gì, có tên là Pháp Đạt thì tôi mới nói là người tên Pháp Đạt mà có đạt pháp nào đó. Bây giờ tổ mới nói cái bài kệ tiếp theo. Nhữ kim danh pháp đẹp cần tụng, vị tu biết tên của ông là Pháp Đạt, siêng tụng ngoài 3000 bộ kinh pháp mà không dứt. Cần tụng vị tu biết, tức là tên của ông là Pháp Đạt, cần tụng 3000 bộ kinh pháp mà không dứt. Không tụng đảng tuần thanh minh tâm hiệu Bồ Tát, tụng rộng chữ tụng không đó, tụng thanh tụng rộng chỉ theo tiếng mà minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Như vậy ở đây đó, chúng ta là thấy tổ tổ trách hay pháp đề chỉ tụng chữ. Cho nên tôi nói một cái thời tụng kinh đó, của chúng đó, 2 giờ đồng hồ không có mệt gì. Nhưng mà một buổi giảng 1.5 tiếng đồng hồ cuối. Lý do tại sao? Tức là tôi ngồi đây 1.5 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi tính tiền 2 tiếng đồng hồ, thời gian hơn tôi, quý vị tụng tụng kinh không có mệt. Lý do sao? Là vì để cái quyển kinh đó là quý vị đọc, quý vị đâu có suy nghĩ. Còn cái vị pháp sư ngồi trên pháp tòa đó học 30 năm gì đó, có những cái bài kinh đó, những cái câu giáo lý tôi học 30 năm, xếp đầu ở trong óc rồi, ở trong não á, chứ ở trong a lại gia thức, chứ một bầu ở trong đó bây giờ mới lôi ra. Quý vị tưởng tượng cất cái gì trong kho mà 5 năm quý vị lôi ra khó không? Quý vị có cái kho, quý vị cất cái gì đó mà trong đó 5 năm quý vị đem ra, quý vị thấy khó không? Còn đây vị pháp sư lại đem cái đó ra 30 năm, hơn 30 năm. Mà cái ý trước ý sau nó mới liên tục. Chứ đâu phải nói một câu này cái được bắt qua cái câu khác, nó nói lung tung lang tang, chủ đề nó có là sao? Tức là nó phải logic, tức là phải có chủ đề. Nhưng mà tất cả những cái đó là quay ghém đầu ở trong trí não là ta cũng được tập. Thì quý vị thấy rằng vô trong cái kho đó mà lột cái gì đó cần ai? Bây giờ trong cái bộ óc này mà lột ra mà lôi ra, nó nhảy bén như vậy, nó tức tắc như vậy, là không có một cái thời gian mà cái thời giờ là liên tục như vậy. Cho nên nó mệt lắm, làm việc liên tục. Các phải như cái phần kinh mình là kinh cung pháp hoa mình tụng 2 giờ đồng hồ đứng dậy đồng hồ, bây giờ nó có suy nghĩ đâu, có chữ đâu, mình cứ đọc ở đây cũng là tổ nói là tụng rỗng chỉ theo tiếng. Chúng ta có tụng nhưng mà đó là âm tự tiếng theo thôi, còn cái quyền diệu ở trong kinh đó đó, cái nghĩa lý trong kinh đó minh tâm mới là thành minh tâm kiên tánh. Minh tâm kiên tánh là cái trình tự của thiền tâm, là chỉ cho cái pháp vô giá là minh tâm, mới gọi là minh tâm. Minh tâm hiệu Bồ Tát, nhữ kim hữu duyên cố. Nay ta với ông có nhiều cái cơ duyên trong nhiều kiếp, tức là tổ gặp tất cả các tổ mới nói là tôi với ông có cái nhân duyên lớn, cho nên chúng ta hội ngộ trong cái giảng đường này như thế này, đừng nghĩ là chữ bình thường. Chúng ta có cái suy nghĩ là ôi, bình thường tới cũng được, không tới không phải đâu. Nói về Phật pháp là tất cả chúng ta ở đây là một cái đạo tràng, ở trong nhiều kiếp lắm chúng ta có cái đạo tràng, thành một cái đạo tràng. Cho nên bây giờ trôi lăn trong sân tử, chúng ta mới gặp nhau trong một cái trú xứ như thế này, gặp mặt nhau như thế này. Đây là cái nhân duyên. Mà không phải chúng ta tạo một đời mà tạo nhiều đời. Tổ nói với ngài Phật rằng giữ kim hữu duyên cố. Tôi với ông ngày hôm nay mà gặp nhau là do cái nhân duyên nhiều kiếp. Rồi ngô kim vi giữ thiết, nhân duyên rồi gặp rồi mà ta có cái pháp bốn giáo đó. Cái này gọi là thắng duyên. Nhân duyên là khác mà thắng duyên là khác. Có duyên nhưng mà không được thù thắng. Nhưng mà pháp đạt gặp tổ là nhân duyên, mà tổ nói cái pháp lối giáo này cho ngài pháp đạt là thắng duyên. Cho nên nói là ngô kim vi diệu thiết, vì ông có nhân duyên đó cho nên ta nói cái pháp lối giáo. Chỉ tin Phật không lời, ông nên tin cái việc làm của Đức Phật xưa kia đó, mà ngày nói 50 năm trước giáo, mà ngày nói với chúng là tôi không nói một lời nào đó, ông phải tin. Ông phải làm như thế. Chứ còn ông nói đâu tụng 3.000 bộ, ông có minh tâm kiến tâm. Mà phải thấy được cái quyền diệu của kinh, mới là nguyên tâm. Cho nên đừng chấp, cái câu là tổ nhẹ là đừng chấp, chỉ tin Phật không lời, liên hoa miệng tươi phát. Ngươi nói đi cũng diệu pháp liên hoa, tức là từ cái miệng của ngươi nói ra cái văn tự đó, nhưng mà cái tôn hiếu của Phật và cái quyền diệu của pháp, nó không phải nó ở trong gì, trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, ý của tổ nói. Như vậy là phải kể. Nghe pháp đã nghe rồi, liền ăn năn xin lỗi. Liền ăn năn xin lỗi đó, liền ăn hối đó. Ăn năn xin lỗi. Và pháp đã thưa rằng, từ nay sắp sau con giữ hạnh khiêm tốn cùng cung kính mọi người để tự tụng kinh pháp qua mà chưa hiểu nghĩa, tâm thường có chỗ nghi và thường có trí huệ quảng đại, xin ngài được giải nghĩa ý trong kinh giáo. Tức là sau khi nghe tổ nói cái bài kệ đốn giáo rồi thì pháp đã ăn năn biết có lỗi, thật là con chỉ với cộng thôi, nhưng mà cái nghĩa không biết, xin Phật đừng chỉ dạy. Ngài là cái Phật có trí huệ quảng đại, xin ngài nói cái ý nghĩa trong kinh giáo. Thì tổ mới nói pháp đạt pháp rất là thấu suốt, tại lòng ngươi không thấu suốt kinh vốn không có chỗ nghi, tại lòng ngươi tự nghi, ngươi niệm kinh ấy lấy gì làm căn bản. Đây là cái câu hỏi tổ đặt. Tên của ông là Pháp Đạt, tức là phải thông đạt. Đáng tiếc là vì tâm của ông mê mà không đạt, tức là đạt được gì, cái gì, cái chân thật, đạt được cái diệu lý màu gì. Bởi vì pháp là gì? Pháp là sự thật của sự vật, chứ đâu phải là pháp là do cái pháp quan này là pháp. Tức là ngộ pháp, tức là ngộ cái chân tâm. Và cái pháp này là cái dụ. Thế thì trong khi pháp quan quý vị thấy là nói phẩm này, có nhiều pháp để dụ cái đó. Thì mấy đứa con trưởng giả chạy chơi trong cái nhà lửa, tiêu hoàng nó ra. Thế thì ông biết là cái tâm lý của mấy đứa trẻ bây giờ chủ nó sẽ ưu, sẽ dê. Thế nay các đứa trẻ, mấy đứa nó phát nó chạy ra, ông muốn cho xe ưu, xe nai, xe dê gì hết mà cho xe đậu cạnh. Nó phải là chủ không? Rõ ràng đấy chứ. Thế thì cái người con nó trách móc người cha, tại sao hứa cho xe hưu xe dê xe nai mà không cho mình cho xe trong rắc, thì ông cha có lỗi gì? Không có lỗi gì hết, là vì cái cổ xe này nó lộng lẫy gấp 3-4 lần cái xe hưu xe dê xe nai. Hay vì cái xe hưu nó được khoảng 100.000 chiếc thôi, bây giờ cho cái trong rắc này nó là 500.000, 600.000 chiếc đó nè. Thì như vậy cái số thành của nó là cao gấp 3 lần, ông không có dấu gì hết. Cái thứ hai nữa là chúng nó chạy ra khỏi nhà lửa là ông bố đã có phước rồi, có cái ơn lớn với chúng nó rồi. Chứ cần gì phải là cho xe trâu trắng hay không cần nữa, đừng cho xe gì hết, chúng nó không có bị cái nạn chết cháy nữa, là có cái công, ông bố có cái công cộng lớn rồi. Như vậy Đức Phật là dụ chúng sinh, cho nên nói ba thừa, cho nên nói ba dụ chúng sinh mê, chúng sinh mê cho nên chấp, có thanh văn thừa, duyên giác thừa, có bồ tát thừa, nhưng mà cuối cùng hết Đức Phật nói là chỉ có Phật thừa, không có bà. Thì chúng sinh nói là Phật cả đúng không? Không phải là Phật cái dụ chứ, thì mê với Phật cái dụ. Cho nên ở đời này quý vị nhớ thành lập cái đạo tràng tu học tổ kém gì, tôi nói trước. Chứ không phải nói rồi mình làm cái đạo tràng mà đem tiền tới cho mình, không có đâu. Phải bỏ tiền ra dụ họ, không phải cung. Ở nhà thầy trò ăn giữa đêm mình mà có họ tới làm sao được trong ngon, trò ăn không được nó không cung. Phải dụ không? Chứ đừng có nghĩ rằng chùa tôi thành lập cái đạo tràng các họ đem tiền tới cho tôi, đem cái đó xài lắm. Mà phải có tiền rồi cái đó. không hiểu lắm. Dụ cái này dụ nghe đủ thứ cái trên mà phải tu.
Dụ họ tu.
Thế còn người suy nghĩ nó thấy chùa ta có cái đạo tràng, cái xôn thủ của mình thành lập cái đạo tràng chắc có lỗi rồi. Nó thật thiết sự á. Nó lỗi hết. Mà phải tốn lắm. Bây giờ tôi đi giảng cho quý vị cứ nghe. Các họ nghĩ là tôi đi giảng chứ về có tiền cấp các chùa rồi không có. Lỗ không. Đi mà thành phố về thì đủ tiền xe, còn đi Cà Mau, đi Sóc Trăng nó thì thôi rồi. Đây về giữa họ 4 triệu, tôi đi 1 triệu 2, đợi không? Tiền xe, tiền cổ, rồi tiền nước, tiền nô, rồi tiền bồi dưỡng cho tài xế nữa. Có đâu. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó phải đi quan tháp, như vậy nó lỗ công ty rồi nó hả? Học chi, rồi mình thề nguyện cái đức Phật chi, nơi nào chúng sinh cần đến chỗ nào, mình đạo pháp cần không đi, không kể gian lao, không cần quá nhập gì, nó lỗ về mình. Pháp sư thì kỳ vậy. Thành ra tôi nói cái ý đó để quý vị thành lập một đạo tràng của chùa mình là phải tôn công tiền, tôn tiền của sư công. Nhưng mà mình tốn tiền để chi, để cho người ta tôn. Là vì cái mục đích của mình là nó hoàn pháp lợi sanh. Nhưng mà cái mục đích của mình đó là lấy tiền bỏ tủ mà phải hoàn pháp lợi sanh thì chúng sinh được tại. Để đem cái đồng tiền đó để mà làm cái việc Phật thật sự. Bây giờ tôi muốn làm cái đạo tràng của chùa tôi có cái chỗ để lập đạo tràng, mấy có cái chùa có cái giảng đường. Hôm qua có cái thầy mình dừng về, cái anh thầm người đi đúng cái chùa. Tôi hỏi như mình nói chùa tiếp nhiều lúc. Cái chùa thứ hai bên đó 1,200 đô. Mắc thì nhiều lắm, về đây được. Nói chùa Nam Tầng được bên đó khổ lắm này hơn. Không có tiền. Muốn cái chừng 20 người. 20 người còn nữa rồi tập cái đạo tràng. Tiếp rằng 20 vụ của cả ngày. 20 người. Sau bên đây tôi thấy đạo tràng cũng đông hết rồi. Nghe không? Tôi nói đây. Thế vừa rồi tôi đi Quảng Pháp ở Hà Nội, có cái đặc biệt thế này, tức là về Quảng Ninh, tức là sáng tôi dựng tôi ra thì cứ bảy, thì tôi đi ngủ sáng là tôi giảng ở Bà Đá, tức là đường hạ của Hà Nội, thì chiều tôi giảng ở chùa Bà Nhai, chùa Bà Nhai đang cắt lại cái chánh điện 15 điểm. Thế thì sau 16 giờ giảng thì không nhiều, nhưng mà hỏi những lúc điều chuyển tới 5 giờ mới tan được. Ra thì không có cô cái xe đưa về Quảng Ninh, tức là tới cái chùa Vàng Bạc, gần cái đường ngã ba đi vô núi Yên Tử xuống chút. Thì ghé cái chùa đó thì cái đường đi lên chùa đó thầy được tiền mới về là tầm thầy có việc nhỏ mấy 2 năm nay mà xây cái đường lên chùa là 26 tỷ. Cái chùa chưa cắt, cái đường không đổ lên đó. Chùa có 2 chiếc xe 50 chỗ, chiếc xe 15 chỗ. Tôi qua đây cũng đột ngột lắm, thầy điện xuống thầy mời tôi nghe ngày ra ngày qua ngày tới thì đột ngột có ai đầu giảng không? Nói dạ có, ngày đừng an tâm đi. Thì tôi ngủ xong thì 5 giờ vậy kêu 2 tài xế đi xuống chú Phú Quý để chở tử về 800 người, tức là 8 giờ tôi lên tôi giảng 800 người giữ trần vậy đó. Thì có một cái điều rất là đặc biệt, tức là ngày niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là tôi biết là tôi có quà là người đó. Thế nè, bên đó ta niệm tức là cái chủ từ đó ta để trước, rồi mình niệm theo tàu mình để cái chủ từ của sao Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái chính tiết tôi giữ chủ từ để ta nó theo tàu. Rồi ngày để cái chủ từ trước Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là niệm cho Việt Nam. Có vậy thôi. Ta hiểu được tại sao là ông ngài làm sửa được chứ không phải là theo tàu theo việt. Chúng ta nói là đại tạng chi Phật giáo, cái câu đó đại tạng chi Phật giáo là đại tạng của Phật giáo, chứ đại tạng mình nói Việt Nam kể từ đại tạng trước, mình nói theo tàu là đại tạng chi Phật giáo, cái chủ từ để làm sao. Nhưng mà lên chùa thì ông thờ là Di Đà Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, cái đường cao 8 thước. Bên Trung Quốc xuống qua lục địa đó về 1,600,000,000 trở tạo gì đẹp kỹ năng tôi lại, nhưng mà không nốc đường về đâu có gì biết được đẹp sắc sảo cái sao bằng gỗ từ bên Trung Quốc trở qua là tỷ sáu trăm triệu bàn để cái chùa tạo cái qua ban đó là 10 thước, cái tượng đó là tám. Các cái chùa thờ tạm đó để sáng là tôi giảng tới 10 giờ, tám giờ giảng tới 10 giờ. Tôi về tức là từ đó về Hà Nội là 4 tiếng, từ Hà Nội ra sân bay 1 tiếng, cho nên nó khỏi ăn cơm luôn, lên xe chạy thẳng ra phi trường về luôn. Thế là thì hoàn pháp nói khác gì đâu quý vị, chứ không phải ăn ngon làm gì đâu. Tức là đi 2 ngày ăn 1 bữa thôi, tại sao mới về vui lắm. Cái đạo tình rồi cái hoàn cảnh này kia khác, mặc dù ngày nó bảo đó, chiều nó vừa ra đó là nó báo là bảo Quảng Ninh và Hải Phòng đó, thì tối hôm đó là gió hội y xè bên trên, nhưng mà 5 giờ kêu hàng tài xế dậy xuống cùng biến chợ Phật tử dậy 800 người, một cái đầu ra cũng giảm trong cùng vui vui cực thì cực đó. Thì thầy nói với tôi rằng là nhà nước giao cho cái đầu là 180 hectare, 180 hectare. Thì bây giờ thầy đang trồng thông, thông thì trồng đã được 1 mét rồi. Thì sau này chúng ta sẽ lấy cái nguồn lợi đó là cạo cái mũ thông đó, mát rồi là xuất khẩu. Thì cái kinh phí đó thầy có thể tính. Vì cái chùa của thầy là nó không nằm trong cái diện là của nhà nước. Của nhà nước thì có hai cái điểm, một là văn hóa nghệ nghệ thuật, hai là lịch sử cách mạng. Cái chùa Bà Đá đó, cái chùa Hoài Nhai đó, đó là văn hóa, cho nên bộ văn hóa xuất ra là 100 tỷ, cách từ nay cho đến trước cái ngày khai mạc ngàn năm Thăng Long phải cho rồi bằng gỗ không quên rồi. Ở trong kinh đó thì không có một chỗ nào trong kinh vốn không có cái chỗ hoài nghi, mà là tâm của mình tự khởi lên hoài nghi. Nói cái chỗ đó tôi nói cái chỗ kinh vốn không có chỗ đi, mà lòng tâm tự đi. Kinh ở đây chúng ta đừng có hiểu là văn tự, ta hiểu văn tự. Nói về văn tự thì có nhiều cái nghi lắm. Tôi nói thế này là văn tự nghi như thế này. Trong phẩm Phổ Môn nói đó là ai muốn cầu con trai thì thành tâm niệm Quan Âm cầu con trai sẽ đẻ. Rồi muốn con gái thì thành tâm niệm Quan Âm thì đẻ gái. Chứ đây là tâm nghi chỗ này. Hôm nay có cô Phật tử lên Mỹ, cô về cô nói rằng thầy biết con niệm Quan Âm đây 3 tháng mà không bắt đó không được. Thầy này là làm sao con bắt được, nó dễ ở ta bắt được cho bây giờ nó vậy. Con niệm 3 tháng rồi con nghe với thầy đó là niệm Quan Âm cầu gì được, nếu con bắt nó có 3 tháng con niệm con bắt được thì gì con hỏi nó dễ ở này bắt được cho đem qua đây đất ta mua con đem lên đất được gì nào con bắt được, đúng không? Chứ có gì đâu. Mình nói con bán được thì con nhờ con bán, con đem nó về dựng cho con bán. Như vậy người ta nghi đó. Thì rõ ràng là ở trong kinh văn đó thì người ta nghi. Cho nên tổ mới nói cho rằng trong kinh vốn không có một chỗ nào để hoài nghi, mà do tâm của ông tự khởi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dùng cái tâm vọng tưởng, cái tâm sanh diệt thì đương nhiên nó có nghi. Còn pháp là sự thật của sự vật, không có cái gì gì đó là sự thật. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo nói tứ diệu đế, thì Đức Phật quá khứ cũng nói tứ diệu đế, Đức Phật hiện nay cũng nói tứ diệu đế, đâu có cái gì đâu. Đức Phật quá khứ nói 12 nhân duyên, thì Đức Phật hiện tại cũng nói 12 nhân duyên, Đức Phật vị lai cũng nói 12 nhân duyên, cũng nói nhân quả, thì đâu có cái gì đó. Pháp mà thì Phật nào cũng phải nói như vậy sẽ gọi là pháp. Chứ là quá khứ sự thật, hiện tại cũng sự thật, vị lai cũng sự thật, cái gọi là pháp. Không gọi là pháp đâu đây. Cho nên đời đó thầy thiện thông còn thầy lúc tôi làm chánh văn phòng bằng thì tự lâm thời chính thầy không lúc đó nhờ tôi làm cái văn bản để giới thiệu cho ông đi tìm cái địa địa tạng. Tôi hỏi cái thầy bao nhiêu, cái 500 phút. Tôi cái 500 phút thì lên thành hội đó, thì nói thành hội tôi đưa cho 500 thì tôi tìm cho họ được về phát thì chùa ta tụng cái sách gì phải đi 500. Rồi được cái tình dịch thua vui. Nói vậy tôi xin lỗi. Thua ăn chưa cần biết, nhưng mà 50 năm nay Phật tử Việt Nam này họ tụng cái kinh này họ quen. Bây giờ thầy đưa vô 500 cuốn học bộ thẩm tức là tụng được. Thì như vậy họ tụng không được cái bản của Hòa Thượng Thích Tịnh thì sao? Họ bỏ của khai rác. Thầy mang tụng cái gì? Thầy đỡ không biết. Như vậy đâu mới kinh địa tạng đi mà cái tâm của thầy xuống biết. Tôi cũng trở lại. Thầy 500 cuốn họ thấy mất rồi đó, mới nói. Tôi nói bắt gì phải đi 500, có lên thành mẫu lên đường đi cho họ mới 500 thì thầy phát được chùa này 100, chùa này 50. Đại khái ta ở chùa ta có vài chục hộ rồi, mấy chục hộ có thầy nó đưa vô cái Phật tử ta phụ tâm lên ta tụng cái êm hồn. Bắt gì phải đi 500, về nên thầy sẽ tình dịch không hả? Dịch khác luôn. Rất là đi đó. Cho nên tổ nói sao là đi như vậy đó. Chứ mình cũng có tìm bớt gì đó. Tại vì mình chưa học, mình chưa hiểu. Cái tổ nói sao là có mày. Kinh thì không có cái chỗ nghi, nhưng mà cho cái tâm của mình khỏi được nghi. Ông tụng kinh Diệu Pháp Huy Hoàng có biết tâm phú của kinh không? À, bây giờ tổ nói là cái tâm phú, tức là cái diệu ý của kinh, mục đích của Đức Phật. Bởi vì mục đích của Đức Phật nói kinh Pháp Hoa tức là mong muốn cho chúng sinh được đạt được cái tri kiến Phật, tức là thành Phật. Cái gì niệm Phật để thành Phật, tụng kinh Pháp Hoa để thành Phật. Hai cái này mình phải nắm được chứ. Niệm Phật mà đỡ khổ, đỡ khổ không phải niệm Phật để thành Phật để thoát ly sanh tử, thì tụng Pháp Hoa này cũng phải là đạt cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là Phật. Thì ngài Pháp Đạt mới trả lời sao? Kẻ học này căn tánh ám độn, bấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng niệm, đâu có biết tâm phú của kinh thì có niệm cũng phú thật. Cái gì đó tổ chỉ dùng cho mấy bên cũng mang quá vậy đó. Tổ mới nói nè, ta không biết chữ, ngươi tự lấy kinh Phật một biết ta giải nghĩa cho nghe. Bây giờ nói cái kiểu tôi biết chữ gì trên phẩm tụng đi, tôi nói nghĩa cho nghe chứ chữ tôi biết. Thế này, như vậy để chúng ta thấy là cái câu này rõ ràng là tổ là cái người đạt được cái diệu lý của Pháp, đạt được cái diệu lý của Pháp. Còn chúng ta đó là chỉ đọc trên cái văn tự không, mà chúng ta chưa có đạt được cái diệu lý, chưa đạt được. Thì Pháp Đạt cái liền thuận lớn tiếp đến phẩm thí dụ thì tổ phải bảo thôi đừng có còn nữa. Bộ kinh này nguyên lấy cái nhân duyên xuất thế làm tâm, chúng ta đi kiếm hết làm tâm. Cho nên pháp sư mà giảng kinh đó, để tôi nói cái này để quý thầy chúng tôi không phải đơn giản. Giảng kinh bộ không đơn giản, giảng pháp thì được. Nên tôi tới giảng khúc trong này tôi trích, giảng khúc chỗ kia nghe nó khúc trong này. Nhưng mà giảng kinh bộ là học được, bởi vì giảng kinh bộ phải biết cái gì làm tâm, cho nên phải học vũ trụ quyền nghĩa. Mày nắm được cái vũ trụ quyền nghĩa rồi đó mới biết là cái kinh này lấy cái gì làm tôn, cái gì làm dụ, cái gì là gì đó mới được biết được. Còn không ra lẫn pháp mà đời nay mà giảng kinh mà lẫn pháp thì đời sau mất lưỡi cung lưỡi luôn. Phải dễ đâu, phải nắm được. Cho nên cái hồi tôi học đó, không biết vì biết là cái lớp cao đẳng của tụi tôi đó là biết thầy dạy kỹ. Thế mấy bây giờ cái học viện đó mà ông lên mà khác ông nào bằng dần nữa, không có cái bằng trung đẳng là học cho lên học tốt nghiệp rồi tự nhiên là học ra không biết cái gì. Xin lỗi nhân quả đi xin biết. Thầy mình cảm thấy thầy dạy cái khóa đầu cũng là cao cao cấp khóa đầu. Tâm sinh nó đứng lên nó sẽ
Thưa thầy, ông giả là nhân quả, con giả tin, ông nghĩ luôn. Học cao cấp là nhân quả là giả tin. Sao ông gì ông xin nghĩ luôn đấy rồi. Đó nè. Em bên đây học cái bậc biết bậc mình là cao học cái bậc là đại học Phật giáo, học có trung học. Tôi nói đệ tử tôi đi học gì tôi đấy. Đâu có điều. Anh học gì phải làm chứ không phải làm. Học để mà tu, chứ hôm nay học thì kiếm tiền nuôi vợ con khác. Nếu mà họ đi học mà họ kiếm tiền để nuôi vợ con thì trẻ có cái bằng cấp không được, chứ kiếm tiền được nó nuôi. Còn bây giờ nó về nó tu mà nó biết cái gì giáo lý căn bản đấy là sao tu, cái ngày pháp đạt nó không biết gì nữa nè, không nương nương ngát ngát đây nè. Rõ ràng trong kinh nói chứ tôi có nói thêm nó mới gì đâu nè. Cho nên đến cái phẩm ví dụ thì tôi nói thôi đừng cầm. Cái bộ kinh Diệu Pháp liên quan này đã lấy nhân duyên xuất thế làm tông, dù nói bao nhiêu thí dụ cũng không vượt ngoài chỗ ấy. Nhân duyên là gì? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện thế gian này, đó là phi kiếm Phật. Tôi giả nó sai, tổ nó cũng không có đặt. Chúng ta phải nói là như vậy là ngày pháp đạt tụng 3.000 bộ, rồi chắc là tôi tụng 3.000 bộ, tôi có công như vậy các Phật trước rồi đó. Tin chắc là Phật trước rồi, chỉ những tổ nhiều quá mà. Nhưng mà đến tổ thì tổ nó không phải, cái nó chữ thôi, chữ thôi. Bây giờ ông mới biết cái diệu lý của cái kinh này. Như vậy là kinh pháp quan anh lấy cái gì làm câu, chỉ là căn bản, nó lại lấy cái gì, cái nhân duyên xuất thế, đó là vì một nhân duyên lớn mà chư Phật ra đời, đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai Phật tri kiến thế này, ngộ Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Như vậy là tạo cái nhân duyên xuất thế. Thì tôi nói là tôi không biết chữ, cho nên đem kinh pháp qua ra tụng đi, rồi tôi nói cho ông nghe. Nghe pháp đạt phải nghe lời tổ, phải đem kinh pháp ra và cùng tụng với cái phẩm thứ ba là tạo phẩm thứ nhiều, còn nó thâu thường lại định tụng. Thì tôi nói cho ông biết kinh này đó là Như Lai vì một cái nhân duyên lớn xuất hiện ở giữa đời, đó là tông chỉ của kinh, dù có nhiều thí dụ cũng không vượt ngoài cái đạo lý này, đó là nhân duyên xuất thế. Kinh pháp hoàn là tất cả chư Phật các con chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất thế ở đời. Cái gì là đại sự? Chính là tri kiến của Phật. Tôi có tri kiến, ông có tri kiến, chó mèo có tri kiến, súc vật có tri kiến, tất cả bốn loài chúng sinh có tri kiến. Nhưng mà mỗi loài chúng sinh nó có chia ra đẳng cấp khác nhau vì nghiệp của nó nặng nhẹ. Như vậy con người này mà tôi đạt cái tri kiến Phật thì mau lắm, con chó nó đạt cái tri kiến Phật thì hơi lâu chút. Chứ mình nói là nó bằng mình hơn nữa à? Nói cái đó nó không vậy mà. Nó phải, tức là nó phải chậm, giờ con rùa con muỗi nó còn chậm dữ, nó dữ cái chậm. Tại vì con chó nó phải là 15-20 kiếp, thì con muỗi này mấy trăm kiếp, con rùa nó mấy ngàn kiếp. Thế đó, như nhân tốt thì quá đó. Thời tôi học thì và tôi thông minh dạy cho tôi được nói cho thầy là luôn buồn lộ, nó dạy luôn cả. Thế thì mà đại ái đạo thì theo riêng coi một cái tu viện của ta đi trên dưới là 500 mấy chục vị đi. Các vị đi trong cái thời đó các vị biết là chiến quả hết rồi nha, các vị lớn chiến quả hết rồi, không có cầm được đâu. Thì có một cái nàng chân nữ đó đến xin bà xuất gia, thì bà kể cho cái nàng nó kể cho sư bà nghe tội lỗi cuộc đời của cô tôi bệnh thiếu xuống cái gì hết. Bà người bà nói hợp được bà tu, bà chấp nhận tu để đọa địa ngục. Thầy nói tới đó nó cũng hình. Bây giờ thì có ai tới mình xin mình tu, mình nói với vị đó tu đi gọi địa ngục, thì đã chắc họ người giáo hội đủ mình đi luôn khỏi giờ ở chùa rút cái trụ này luôn á. Ăn nói như kỳ á, sư thì mình đi có kỳ phải nói cho tu để thẳng gì nữa chứ, nên tu đi gọi địa ngục. Nhưng mà trong cái ý đó sâu sắc, tức là cái việc làm của cái nàng châm nữ bây giờ là phải quyết định đọa đi, chắc chắn cái đọa đi luôn. Cô kể là bà đúng không chị em? Nhưng mà nhờ cái nhân tu này cho nên cái thời gian ở địa ngục có cái thời gian hoàn mãn rồi trở lại tu nữa. Tu nữa là đọa địa ngục. Nhưng mỗi lần đọa địa ngục ngắn hơn không? Ngắn hơn không? Ngắn hơn không? Đồng ý không? À, như vậy. Còn không tu nữa thì có muôn kiếp ngàn đời thì không có nhân tu. Nhờ cái nhân tu này cho nên mỗi lần đọa địa ngục nó ngắn một chút, rồi cái nhân tu nó trở lại tu nữa, rồi đọa ngắn chút nữa, hết luôn. Vì thấy cái gì giáo lý của Phật tặng được. Nhưng mà nói ra thì nghe không rõ đâu. Chắc chú lỗ tai rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi thì thầy ngồi thầy giải thích thẳng thẳng tí về cái gì. Người thế gian ngoài mê thì dính tướng, trong mê thì dính không. Dính rồi, dính rồi. Quý vị thấy để cái tay tôi mà để xuống về nó không dính rồi. Mẹ nó xuống cái này nó dính cái này. Mình để cái này nó dính cái này nó này. Người dính đó. Tức là hai cái là cậu nói nè. Ngoài mê thì dính tướng, mà trong mê thì dính không. Tức là cái mê ở ngoài đó, tức là cái tướng đó. Tướng nam, tướng nữ, tướng chó, tướng mèo, tướng sang, tướng trồng. Mê ở ngoài đó là ta mắc cái dính cái đó là dính tướng. Thì tôi mình chuyên nghiệp ra tên cho mình có dính cái tướng này không? Ở đó tôi đang học, trung học. Sáng đi ra ngoài trường bộ đề học, chiều lên học ở nhà, với thầy dạy. Học hai chương trình học lắm. Sáng xe đưa ra bộ đề, tức là trường Nguyễn Phê, tức là trường Cộng Khởi, bây giờ lấy cho cầu ông làm bài học. Chiều về mới học, mang được cái áo dựng bằng hồi xưa tôi đi xong xăm kho đó. Chưa có cà phê 4.000 đồng, tôi đi xong xăm kho, biết đó. Mang được cái áo đây. Sáng bữa đó, xe nó ra tới cổng, anh Dương Tiểu chết máy. Chiếc xe kho đó cũng đẹp và hàng cho. Để trước bác sinh đi học vừa lên bằng cũ kỹ đó, mang thì thư, mang thì đẩy, có cũ đẩy nó tiêu liệu. Ngồi đó nó đỡ cái học nó nước, nó ngập cái học bây giờ thì sắp chết à. Đẩy hoài ra, ra tới cổng xe này, tăng nó không bùng lên. Đề hoài nó nổ, thôi bây giờ đón xe đi, để mình ra đi học. Mới ra ngoài lộ đứng đó cái bà già, bác ngồi trên cái xe cũ cửa, bánh lứt, cái tầm an lên. Bác ngậm một cái bút cột đầu ở ngay tôi có cung một cái như vậy là cái áo cũng từ trên đầu xuống cột đầu thôi. Nhưng mà cũng khóc thôi con thứ này có cái áo đi học bây giờ cột đầu không thì nó cho nên tổ ở ngoài mê thì dính nước dính cái áo cho nên khóc quá đầu nó khóc mình ngồi ngoài đường khóc vậy biết cái áo không. Còn thấy mê trong thì dính gì
dính không.
Cho nên Phật nói rằng thế gian nó chấp có thì Phật nó không, thì nhị người chấp không. Thế gian chấp có, nhị người chấp không, khổ vậy đó. Chứ đâu có nhị người không chấp đâu. Như vậy nói cái chấp không này là chấp có nhị thừa, chấp không. Cho nên Phật nói là chẳng phải có, chẳng phải không, nó trung đạo, mới có, chẳng phải không. Thế gian thì nó có, cái gì cũng có hết, nhị người nó không, có gì hết. Hai đàn chấp hết rồi. Cho nên Phật mới dung hòa lại thôi. Bây giờ Phật nói là chẳng phải có, chẳng phải không. Có này là gì? Là duyên hộ, là giả. Mà không này tức là không phải là không, không không nương. Mà nó phải có cái diệu hữu, chứ đâu phải là không nương. Đó là chưa? Cho nên chúng ta học, chúng ta phải đặc biệt đó. Cho nên tôi nói để rồi hôm nào tôi nghỉ ngơi rồi tôi giả lại hết cái bộ này cho nó rõ ràng hết. Nhưng mà mình già rồi cũng buồn trí nhớ trước sao nữa giả nó được nó buồn nó rồi không được gì rồi. Nếu nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu hiểu rõ pháp này thì một niệm tâm mở sáng ấy là cái tri kiến của Phật, nghĩa là giác ngộ chia làm bốn. Hai giác tri kiến, hai giác tri kiến, thị giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhân giác tri kiến. Hay cùng sao mình đặt cái vô thì mùng chín này đó là ban trị sự mời các thành viên của mình có nhắc lời chưa đi về họp ban trị sự họp để tổ chức đại giới đàn niệm hòa sáu, tức là chúng ta chuẩn bị đại giới đàn cuối năm. Thì các vị trụ trì có ai mà có đệ tử thích chuẩn bị đại giới cuối năm? Tôi cũng chưa biết cái ban kiếm đàn đó là sao mới nhận được cái giấy mẫu này. Kiền đẹp mê công đức này hướng về khắp tất cả đời.